Mộng ước ấu thời. Tác giả William M. Hendricks. Thông thường, hầu như mọi người đều sẵn có một tính điều quen thuộc rằng cha mẹ và con cái vốn thuộc về hai thế hệ hoàn toàn cách biệt nhau. Do đó, trong quan hệ thường ngày giữa cuộc sống gia đình, hai thế hệ này dường như vẫn không mấy dễ dàng tìm được sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau. Trong hồi ức của William M. Hendricks, ông thuật lại một trường hợp cụ thể của bản thân. Khi đó, ông chỉ mới là chú bé con vừa hơn 10 tuổi đầu, vậy mà chú bé này đã cùng với cha mình lại có thể khám phá, cảm nhận được nhau. Kết quả ấy có được là do người cha biết trân trọng ước mơ của con trẻ, biết can thiệp đúng mức để giúp con trẻ biến ước mơ trở thành hiện thực. Dạo tôi lên 8, cái tuổi vừa biết khôn, tôi cứ đinh ninh rằng sẽ chẳng còn gì vinh quang hơn nữa nếu như tôi có được riêng một tuyến đường giao báo. Điều ấy có nghĩa là tôi có tiền túi rủng rỉnh, không phải lệ thuộc ai, và tôi hy vọng bố sẽ thừa nhận rằng tôi có năng lực làm được một chuyện gì đó. Theo con mắt của bố, ai cũng mong có công ăn việc làm đàng hoàng. Còn nhỏ, bố đã sớm mồ côi cha mẹ phải sống ở một nông trại nhỏ tại Texas với ông nội, là người có lòng nhân ái nhưng nghiêm khắc. Đó là thời kỳ kinh tế trì trệ vào những năm 30. Bố đã từng biết qua mọi công việc lao động chân tay, nào là hái bông vải, nặn đất sét trên mâm quay bằng gốm, và bây giờ thì điều khiển máy móc ở một nhà máy nhựa dẻo. Đối với bố, học làm ăn buôn bán là nền tảng giáo dục cho thanh niên. Cho tới lúc ấy, tôi không tỏ ra giỏi giang nhiều về mặt này. Tối đến, khi cả 6 người trong nhà quây quần bên mâm cơm, bố vẫn không bao giờ quên hỏi rằng: "Hôm nay ở trường con học được gì nào?" Ai nấy cũng thường im lặng, mọi cặp mắt dồn vào tôi. Không bao giờ chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi, tôi thường nhìn chằm chằm vào chén đũa trước mặt mình và đáp: "Dạ, không nhiều lắm." "Thì thôi học mà đi làm vậy." Bố thường nói thế, và một nụ cười thoáng hiện trên nét mặt phong trần nắng mưa dầu dãi. Đêm đêm, tôi vẫn trở vô giường ngủ mà mơ mộng về những toan tính tìm cho mình một tuyến đường giao báo. Ước vọng của tôi bị hai trở ngại. Còn 4 năm nữa tôi mới đủ 12, là cái tuổi bắt buộc tối thiểu, và việc làm này thì đã có người nhận rồi. Frankie, 14 tuổi, và to gần gấp đôi tôi, theo tôi nhớ thì đã đi giao báo trên tuyến đường đó lâu lắm rồi, và cũng không mong gì ảnh giải nghệ. Tuy nhiên tôi cứ luôn nằn nì ảnh, nếu như ảnh bỏ công việc này thì hãy tiến cử tôi. Những lời cam đoan của ảnh làm cho tôi cứ nuôi mãi ước vọng. Là kẻ tình nguyện làm phụ tá cho Frankie, tôi biết rành tuyến đường giao báo cũng gần như anh ấy vậy. Chiều chiều sau khi tan trường, tôi lại đạp xe đến chỗ góc đường có những bó báo nằm ngổn ngang. Frankie và những trẻ giao báo khác luôn luôn có mặt ở đó khi tôi tới nơi. Những chiếc xe đạp, các túi vải bố màu cam và những sợi dây thun nằm lăn lóc chỗ này chỗ khác trên nền gạch bê tông bụi bặm. Đi theo giao báo hơn 2 năm, tôi sung sướng lắm. Thế rồi, một buổi chiều xuân nọ, Frankie cho nổ tung một trái bom. Anh đặt một bàn tay lên vai tôi nói: "Anh không biết làm sao cho em hay chuyện này. Huấn luyện viên Black muốn anh khởi sự làm người giao banh cho đội bóng chạy, mà bọn anh thì chiều nào cũng luyện tập hết. Anh phải bỏ luôn việc đi giao báo."
"Bỏ việc?" Tôi không sao nói được.
tôi hãy vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ điều kiện để nhận lãnh việc ấy, và tất cả những gì mà tôi còn có thể làm được là cố cầm lòng ngăn đôi dòng nước mắt. Ảnh nói, nè đừng có thất vọng, anh đã nói với ông chủ phát hành báo rằng em là một người trợ tá đắc lực và ổng muốn gặp em đó. Tối hôm đó trong lúc ngồi trên chiếc đu ở dưới giòm hiên trước nhà, trong tâm trạng một kẻ bại trận, tôi nghe thấy bước chân nặng nề quen thuộc của bố khi bố bước ra ngoài hút thuốc, châm tẩu thuốc. Bố hỏi, con không sao chứ? Trong bữa cơm tối nay, con hầu như chẳng nói năng gì hết. Tôi rút hai đầu gối lên tận ngực và ngập ngừng giải bày hoàn cảnh của mình. Bố bảo, đó là một việc làm khá lớn lao. Con thành thực tin rằng con có thể đảm đương nổi việc giao báo trên tuyến đường đó không? Thưa bố có. Tôi nói cứng, mặc dù thâm tâm tôi biết mình có những hạn chế. Báo ngày Chủ nhật dày đến khiếp và phải đem giao trước bình minh, nhưng tôi sẽ có cách. Bố lại mồi tẩu thuốc, ánh lửa ấm áp của que diêm soi cho tôi thấy vẻ lo nghĩ trên mặt bố. Bố bảo, thế thì bố sẽ đi với con gặp ông chủ, nhưng bố chỉ đứng ngoài coi thôi, con phải tự mình nói chuyện với ông ấy. Ngạc nhiên, tôi ngẩng nhìn bố. Từ trước giờ, chuyện này là cái gì đó giống như một cuộc chơi, cũng là cách để tôi tự chứng tỏ cho bố biết bản lĩnh của mình. Dẫu thế, với sự can dự của bố, dường như tôi đã tiến thêm một bước lớn hơn tôi những tưởng. Bố quay lưng trở vào nhà. Bố bảo, ừ, mà hãy mặc vest và thắt cà vạt khi đến gặp ông ấy con nhé. Tôi bỏ chân xuống đất. Nhưng đâu có ai ăn mặc như vậy. Tôi cãi và nghĩ thầm rằng ăn mặc như thế, trông tôi sẽ ngốc thế nào đối với những trẻ khác. Bố nói, tụi nó đã có việc làm rồi mà con thì chưa. Nhưng mà... Bố nói giọng chắc nịch, không có nhân gì hết. Đây thực sự là công việc. Nếu con không đón nhận nó cho nghiêm chỉnh, thà đừng nhận thì hơn. Hai tuần sau đó, lòng nhẫn phập phồng. Tôi mặc bộ com lê nâu sọm, sơ mi trắng, cà vạt hợp màu và mang giày. Hai bố con im lặng lái xe đến chỗ gặp người chủ ở bãi đậu xe gần khu buôn bán. Trong lúc chờ tới lượt tôi vào gặp người chủ, bố ngồi xổm dịu dàng nắm lấy hai vai tôi. Bố răng tôi, nếu ông ấy cho con làm việc này, là ông ấy bẻ cong hết các luật lệ, và con biết điều đó có nghĩa là gì rồi đó. Ông ấy có lẽ còn có một gia đình phải đùm bọc. Con có tin chắc về việc làm này không? Bây giờ không còn chỗ thối lui nữa, tôi đáp, dạ chắc. Bố dừng lại nhìn lâu vào mắt tôi. Bố bảo, vậy vào trong đó đi và cho ông ấy thấy con là người như thế nào. Bố đợi ở đây. Lòng không mấy tin tưởng, tôi lách tấm thân bé nhỏ của mình qua những trẻ giao báo khác và tiến tới trước người đàn ông dạm dở rắn chắc, có mái tóc sẫm, bắt đầu hói trước trán và hai bên thái dương. Ông ta hỏi, ai vậy kìa? Ăn bận thiệt bảnh hen. Cháu chẳng là chú bé mà Frankie nói đó hả? Tôi đáp, dạ phải, cháu biết cháu còn nhỏ, nhưng nếu bác cho cháu một cơ hội, cháu sẽ là người đi giao báo giỏi nhất của bác từ trước tới giờ. Cháu biết rành tuyến đường đó, biết hết mọi người ở đó, và bác có thể trông cậy cháu được. Bác cứ hỏi anh Frankie đi. Bác đã hỏi Frankie rồi. Ông ta ngã người ra sau để đánh giá nhanh con người tôi. Cháu mấy tuổi vậy? Dạ, 10 tuổi rưỡi. Tôi nói thế, ráng để nghe như là 12. Ông ta nhíu mày, cháu không nghĩ rằng cháu hơi nhỏ, chưa giao nổi báo Chủ nhật hả? Cháu biết, cháu có thể làm được mà. Ông ta vẫn hỏi tiếp, ví dụ như mưa gió lạnh lùng thì làm sao? Hai vai tôi sụi xuống. Tôi chịu thua ông ta về điều đó. Ông biết, tôi biết, và Frankie cũng như những đứa trẻ khác đang dây quanh chờ chực cũng đều biết điều đó. Lặng lẽ, Tôi nhìn sững đôi giày của mình. Thì tôi sẽ lấy xe hơi, chở cháu nó đi. Bố lên tiếng. Bàng hoàng, tôi quay lại và thấy bố đang đứng sau lưng tôi. Chỉ cách mấy gang tay, bố nói thêm. Khi thời tiết xấu, thì bọn trẻ được giúp đỡ. Ý tưởng ấy cũng đã nảy đến trong đầu tôi, nhưng vì một chút lòng tự ái nào đó, tôi đã chẳng hề hỏi bố. Gãi gãi đầu, ông chủ phát hành báo chằm chằm nhìn bố, rồi lại nhìn tôi. Ông bảo, thôi được, tôi sẽ thử việc cháu trong 30 ngày, nhưng nếu tôi cho rằng cháu làm không tốt, tôi sẽ tìm người khác thay thế cháu đó. Có sòng phẳng không nào? Ông ta chìa tay cho tôi bắt. Tôi liếc nhìn bố, bất chợt thấy bố như xưa nay chưa bao giờ tôi thấy người hết. Tôi đang chơi vơi không có chỗ bấu víu, thì bố đã đến với tôi, nụ cười nồng ấm và cái gật đầu lẹ làng của bố là tất cả những gì đảm bảo mà tôi cần có. Dạ, sòng phẳng lắm. Tôi đáp và đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay ông chủ. Chừng nào cháu có thể khởi sự? Tôi cười toe toét nói, dạ, ngay bây giờ nè bác. 3 năm sau đó, gia đình tôi dọn đi nơi khác và tôi phải từ bỏ tuyến đường giao báo yêu dấu của mình. Nhưng tôi đã đem theo được một điều vô giá. Tôi đã khám phá ra bố và bố đã khám phá ra tôi. Hai bố con đã nhận lấy một cơ hội và hai bố con đã làm cho công việc đó được chu toàn. Dịch ngày 29 tháng 7 năm 1994. Một thời làm con và một thời làm cha. Tác giả Walter Mead. Trong ánh mắt đầu đời của đứa con trai bé bỏng, cha là thần tượng. Cậu bé tin tưởng cha có một quyền năng hoàn hảo để tạo ra, làm được mọi thứ mà em mong muốn và cần tới. Ở em, tình yêu cha có trộn lòng ngưỡng mộ thán phục sự toàn năng. Nhưng đến một ngày kia, có một lần không ai tránh khỏi. Thần tượng ấy bỗng sụp đổ, khi mà trong ánh mắt buồn bã của trẻ thơ, cha chỉ còn là một người lớn bình thường giữa cuộc đời này. Tình yêu cha trước và sau biến cố ấy có khác nhau không? Câu chuyện của Walter Mead là một trường hợp cụ thể trong muôn vàn tình huống của những bậc làm cha. Một buổi tối mùa đông năm ngoái, khi tôi đang ngồi đọc báo, bé Luke, con tôi, bước đến bên ghế trong vẻ lặng yên thân ái. Cháu đứng vừa sát phía ngoài cái dòm sáng hình bán nguyệt, hắt ra từ cây đèn đọc sách cũ kỹ bằng đồng mà tôi ưa thích, cũng là cây đèn đã thắp sáng cái bàn giấy của ông bác sĩ là bố tôi. Dạo ấy, Luke thích đến bên tôi với những vấn đề nghiêm trọng nhất của cháu khi tôi đang đọc sách báo. Trước đó không lâu, cháu cũng làm thế mỗi khi tôi đang làm vườn. Có lẽ cháu cảm thấy rất an tâm khi tôi giúp cháu giải quyết những khó khăn của cháu. Tôi ngước mắt lên khỏi tờ báo và cháu ngoác miệng cười với tôi. Rồi thì cháu đột ngột tỏ ra nghiêm trang, bắt chước những khi tôi có vẻ nghiêm nghị. Cháu chìa món đồ chơi đang giấu sau lưng. Con làm gãy cái cưa rồi, đây nè bố. Cháu chẳng hỏi xem tôi có sửa được hay không. Cháu tin tưởng rằng tôi thừa sức. Đó là lòng thán phục của một chú nhỏ bé bỏng đối với một bàn tay thần kỳ có thể sửa chữa được những chiếc xe 3 bánh, 4 bánh và những món đồ chơi đủ loại khác. Nhìn cái cán nhựa dẻo màu xanh lơ của cây cưa đã gãy, tôi hỏi, còn thiếu mấy mảnh vỡ nữa, con có giữ không? Luke xòe bàn tay đang nắm chặt để lộ ra những miễn còn sót lại. Tôi thấy chẳng có cách nào sửa được món đồ chơi nữa rồi. Cháu nhìn tôi chăm chăm, vẻ mặt ấy cho thấy cháu hoàn toàn tin cậy rằng tôi làm được mọi điều. Cái nhìn ấy khuấy động ký ức tôi. Tôi cẩn thận săm soi cây cưa, lật tới lật lui các mảnh vỡ trong lòng đôi bàn tay, còn tâm trí thì lật lại tháng ngày dĩ vãng. Hồi ấy tôi lên 7, vào một ngày tháng 11, sau khi tan học, tôi đến phòng khám của bố. Rõ ràng bố là một bác sĩ giỏi nhất trong 1.000 dặm kể từ thị trấn nhỏ bên dòng sông Ohio, nơi gia đình tôi cư ngụ. Bố và những gì bố làm được thường khiến cho tôi cũng như các bệnh nhân của bố kinh ngạc. Chẳng những bố có thể chữa trị cho bất cứ ai, bất kỳ bệnh gì, mà người còn có thể làm cho một con ngựa trở nên săn chắc, có thể đẻo được một cái bông dụ và lại chẳng hề hấn gì khi ngồi trên chiếc xe trượt của tôi lao xuống ngọn đồi dài. Tôi thích la cà ở phòng khám của bố và thích nghe người ta gọi tôi là chú đốc tờ nhỏ. Tôi cũng thích nhìn bệnh nhân rời phòng khám của bố, lúc nào họ cũng có vẻ khỏe hơn. Nhưng ngày hôm ấy, tôi đến phòng khám để gặp đứa bạn thân nhất là Jimmy Hardesty. Jimmy nghỉ học 3 ngày rồi và mẹ nó đã nhắn cô y tá của bố rằng bà chỉ có thể đưa nó từ nông trại đến phòng khám vào hôm ấy. Khi bệnh nhân cuối cùng trong buổi chiều đã ra về, Jimmy vẫn bặt dạng, bố con tôi ra ngoài để đến khám bệnh ở các tư gia. Bố thích có tôi đi cùng vì người ưa kể chuyện trong khi lái xe, còn tôi thì cho rằng trên đời này chỉ có tôi mới là kẻ biết nghe những câu chuyện bố kể nhất. Bố con tôi xong việc lúc gần 7 giờ, khi bắt đầu quay về nhà, bất chợt bố bảo, bố con mình đi thăm bệnh, anh bạn Jimmy thân mến nha. Tôi cảm thấy lúng túng với lòng biết ơn, chắc chắn rằng bố làm thế chỉ vì muốn tôi vui lòng. Nhưng khi ngôi nhà đá xám xịt, cũ kỹ lọt vào tầm mắt, bố con tôi đã thấy cửa sổ trên lầu phía sau nhà và cửa sổ ở hiên sau đều sáng ánh đèn. Từ lâu đời, đó là những báo hiệu mỗi khi gặp hoạn nạn. Bố cho xe chạy ngay vào khoảnh sân trước cửa nhà. Chị Jamie là Alice chạy ùa ra ôm chầm lấy bố, vừa khóc lóc vừa lắc lắc bố và cố nói: bác sĩ ơi, Jamie sắp chết rồi. Ba đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm bác sĩ. Tạ ơn trời bác sĩ đã tới. Thoạt đầu chỉ là cảm lạnh có một chút thôi. Thế mà chiều nay em cháu bắt đầu toát mồ hôi như tắm và cứ nhắm nghiền hai mắt lại. Chị ấy nói mãi như thế và bấu chặt lấy bố. Bố không bao giờ chạy, bố thường bảo chẳng có lý do đúng đắn nào để phải vội vàng cả. Nếu như con phải vội vã thì khi ấy đã là trễ tràn rồi. Vậy mà bố bảo chị Alice buông bố ra và bố co chân chạy. Tôi theo chân hai người đi qua gian bếp nồng mùi bột nổi và leo lên những bậc thang hẹp tối om om. Jimmy đang thở gấp và phát ra những tiếng khò khè. Trên mình nó là cả đống chăn đệm, thành thử tôi chỉ có thể nhìn được khuôn mặt nó trong ánh đèn dầu chập chờn. Trông nó đã kiệt sức lắm rồi và mồ hôi đẫm trên da loang loáng. Má nó chẳng nói năng gì. Bác ấy là một người đẩy đà, mặt tròn, và trước đây chưa bao giờ tôi gặp bác trong nhà mà lại không đeo tấm tạp dề. Bác đứng sau lưng tôi, cả hai bàn tay đặt lên vai tôi. Trong lúc bố nghe ngực Jimmy, bố gắn ống tim và giơ mũi kim lên trước ánh đèn. Bác Hardesty, chị Alice và tôi dõi mắt nhìn theo giọt thuốc trong veo lăn xuống khỏi đầu mũi kim. Tôi tin chắc rằng trong đó chứa cái phép lạ mà chúng tôi phải có. Bố chích cho Jimmy, rồi lấy từ trong hộp đen đồ nghề một tấm gạc, bố đặt lên miệng nó. Bố chồm lên người Jimmy và bắt đầu thở với nó. Trong phòng không một ai nhúc nhích và cũng không nghe một âm thanh nào khác hơn. Rồi thình lình như ánh chớp, chỉ còn nghe thấy tiếng bố thở mà thôi. Tôi cảm thấy hai bàn tay bác Hardesty bóp chặt lấy vai mình, và cũng như bác, tôi biết rằng một điều gì đó đã sụp đổ. Nhưng bố vẫn tiếp tục thở vào buồng phổi Jimmy. Một lúc lâu sau, bác Hardesty bước tới bên giường, đặt tay lên vai bố và nói khe khẽ: "Cháu nó đi rồi. Bác sĩ ơi, bác sĩ ngừng lại đi. Vô ích thôi. Con trai tôi không còn ở với chúng tôi nữa đâu." Nhưng bố chẳng chịu buông Jimmy ra. Rồi bác Hardesty cầm tay tôi và hai bác cháu đi vào gian bếp. Bác ấy ngồi xuống ghế xích đu, còn chị Alice sạp vào lòng mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy ai đau đớn khổ sở như chị lúc ấy. Tôi bỏ ra ngoài hàng hiên và ngồi trên bậc thềm trên cùng, trong bóng đêm lạnh lẽo. Tôi muốn đừng ai bắt gặp tôi hay nghe tiếng tôi hết. Khi về tới nhà và nhìn thấy xe bố con tôi, ba Jimmy chạy ùa vào. Trong một lúc, tôi nghe tiếng nói chuyện, sau đó là im lặng, rồi lại có tiếng nói, cuối cùng là tiếng bước chân nặng nề của hai người đàn ông dẫm trên các bậc thang. Bố đi ra ngoài và tôi nối gót ra xe. Suốt con đường hiu quạnh trở về thị trấn, bố chẳng hé răng nói với tôi và tôi cũng chẳng dám đường đột hở môi với bố. Cái thế giới mà tôi tưởng là tôi biết, nó nằm trong lòng tôi, tan nát. Thay vì về nhà, bố con tôi quay lại phòng khám của bố. Bố đứng đơn độc ở cửa một lúc, rồi bố gọi tên tôi lớn tiếng, giọng dữ dội, trao tôi chìa khóa và bảo: "Mở đi, bố không mở được." Tôi sợ lắm, tôi chưa từng quen làm điều gì giúp bố. Luôn luôn là bố làm giúp tôi. Hai bố con bước vào căn phòng tối đen. Bố bảo tôi bật ngọn đèn trên bàn giấy. Bố bắt đầu lục lọi hết quyển sách này tới quyển sách khác, hoài công tìm kiếm một điều gì khác mà lẽ ra bố có thể làm được. Tôi muốn ngăn bố lại nhưng không biết phải bằng cách gì. Tôi không thể tưởng tượng nổi đêm sẽ qua đi như thế nào. Chốc chốc chẳng cầm lòng được, tôi lại khóc. Cuối cùng nghe có tiếng người bên ngoài, tôi đi qua phòng đợi để ra cửa, lòng đầy biết ơn cho dù đó là ai đi chăng nữa. Trong một cộng đồng như thị trấn chúng tôi, khi có trẻ con chào đời hay khi xảy ra tang tóc, mọi tin tức đều lan truyền xa và nhanh. Mẹ đã tìm đến hai bố con, mẹ quỳ xuống ôm chầm lấy tôi, xoa xoa sau đầu tôi, còn tôi thì ôm ghì lấy mẹ như tôi chưa từng bao giờ làm vậy kể từ khi còn nhỏ xíu. "Mẹ ơi, sao bố lại không thể? Sao bố lại không thể?" Tôi khóc và ngã đầu lên vai mẹ. Mẹ xoa lưng tôi cho tới khi tôi nín lặng, rồi mẹ bảo: "Bố lớn hơn con, nhưng bố nhỏ bé hơn sự sống. Mẹ con mình yêu thương bố vì những gì bố có thể làm, và mình cũng chẳng vì những gì bố không thể làm mà giảm bớt lòng yêu thương bố. Yêu thương luôn luôn là chấp nhận, bất kể đó là gì, con à."
Thank you.
mặc dù tôi không chắc rằng mình hiểu hết ý tứ trong lời lẽ ấy. Tôi biết, tôi cảm thấy được tầm quan trọng của điều mẹ dạy. Sau đó, mẹ vào gặp bố. Mùa đông xa xưa mà tôi đã trải qua năm ấy dường như kéo dài bất tận. Thế nhưng khi tôi lật qua lật lại mấy mảnh đồ chơi của bé Luke, những hồi ức ấu thơ hiện hình trong tôi nhanh trong tích tắc. Tôi bảo cháu, bố e rằng nó bể hết rồi. Con biết chứ, nhưng bố làm ơn sửa giùm con đi mà. Trong giọng nói của cháu có ẩn chút sốt ruột. Bố không sửa được. Chắc chắn là bố sửa được mà. Không, bố chịu thua. Bố xin lỗi con. Cháu nhìn tôi và cái vẻ thán phục ngưỡng mộ trên mặt cháu tan mờ đi. Bờ môi dưới của cháu run run và cháu cố dằn lòng trong khi những giọt lệ tuôn chảy. Tôi kéo cháu lên lòng và hết sức dỗ về, an ủi trong lúc cháu đau buồn vì món đồ chơi gãy và vì thần tượng của cháu đã sụp đổ. Dần dần, cháu thôi khóc. Tôi tin chắc cháu cảm thông được nỗi buồn của tôi khi thấy bản thân tôi trong mắt cháu chỉ là con người trần tục thông thường, bởi lẽ cháu vẫn nép đầu vào tôi một lúc lâu, tay cháu quàng quanh cổ tôi. Khi cháu ra khỏi phòng, trao cho tôi cái nhìn thẳng và thân ái, tôi có thể nghe được giọng mẹ tôi bảo tôi rằng thương yêu vốn không có điều kiện. Xưa làm con, nay làm bố, tôi nhận ra rằng sự khởi đầu hiểu biết cảm thông xuất phát từ nỗi đớn đau khi khám phá điều ấy. Dịch ngày 28 tháng 2 năm 1999. Người là bố tôi. Tác giả Michael Coren. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, đứa con trai trưởng thành, đỗ đạt và bước chân vào một thành phần xã hội khác hơn cha anh. Nhưng anh không hề mặc cảm tự ti, không hề muốn giấu giếm gia thế của mình. Câu chuyện anh kể về cha có ẩn niềm tự hào, lòng hãnh diện. Phải làm sao để mai này con anh cũng hãnh diện tự hào về cha mình như vậy? Đó là bài học lớn anh tiếp thụ từ đời cha và sẽ phải dành hết phần thời gian còn lại của đời anh để áp dụng. Tôi nhớ cái mùi xà bông hăng hắc khi người chà sát mạnh hai bàn tay để gột sạch bụi đất và dầu mỡ đóng bám bên dưới những móng tay thô cứng và rơi bẩn trên hai bàn tay chai sần. Tôi vẫn còn có thể thấy được làn nước đục ngầu nằm trong chậu sau khi người rửa mặt xong. Người luôn luôn nói chuyện với tôi trong khi đang rửa mặt, trước lúc ăn cơm tối. Kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của người và để cho những giọt nước bắn vào đùi tôi, trong khi dạy tôi điều hơn lẽ thiệt. Người thường bảo, một lời hứa là một lời hứa. Thật vậy, người chưa một lần nuốt lời, bội ước. Người là bố tôi. Người lái taxi ở London trong 40 năm, đó là việc làm mang lại tiền công cũng không tệ nếu người ta bằng lòng cày 12 giờ một ngày, mỗi tuần 6 ngày. Khi tôi còn bé, lắm khi người rước những khách đang hò hét, gọi taxi dọc đường. Đáng lý người đừng rước họ khi có tôi trong xe, nhưng tôi mới có 6-7 tuổi đầu và chẳng ai thèm để ý. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao khách đi xe lại cư xử trịch thượng với người theo kiểu họ là kẻ cả, bề trên. Người là anh taxi, là ông tài xế, là chú mày. Không, người không là gì cả, người là bố tôi. Người lúc nào trông cũng ra dáng khỏe lắm, che chở tôi được lắm, dũng mãnh lắm. Dũng mãnh đủ để mà còn khóc khi người cảm thấy cần phải khóc. Người khóc khi bà nội tôi mất, ruột gan rối bời. Người vào phòng tôi nhận ra nỗi sợ hãi và vẻ lo âu trên mặt tôi. Người cùng tôi đọc một đoạn ngắn kinh cầu nguyện cho bà. Người hôn tôi, nắm bàn tay tôi và rồi lái xe đưa tôi đến trường trước khi người giam mình 12 giờ trong chiếc taxi. Người là bố tôi. Tôi nhớ nỗi hân hoan hào hứng của người khi tôi vào đại học. Tôi là kẻ đầu tiên trong nhà làm được kỳ tích đó. Dĩ nhiên, người hóa ra vụng về lúng túng khi tôi tốt nghiệp. Người chụp hình cứ loạn cả lên và chẳng hiểu gì thứ tiếng Latin mà người ta thốt ra trước cái bữa ăn theo nghi lễ. Sao lại thế? Tất cả những gì mà con người lao động chân chất đang diện bộ com lê này bận tâm là con trai ông sẽ không bước theo con đường của ông. Ông thường hỏi tôi, còn có biết tại sao bố cứ làm quần quật giờ này sang giờ khác như thế không? Để cho con sẽ không phải cực như bố. Người không đủ khả năng đi nghỉ nơi xa cùng các con giống như những ông bố khác, chỉ tại không có tiền. Người ở nhà một mình làm việc thậm chí còn nhiều giờ hơn bình thường và người gặm bánh mì uống nước trà để sống qua những ngày ấy. Chúng tôi thường gọi điện cho người từ một khách sạn trên bãi biển lạnh lẽo và nói rằng chúng tôi nhớ người biết bao nhiêu, nhưng người thừa biết mà, người là bố tôi. Và khi đứa con đầu lòng của tôi chào đời, cái con người bình thường mà khác thường này chẳng nói năng nhiều, chỉ ngắm nghía đứa bé, rồi lại chăm chú nhìn tôi. Người nói qua ánh mắt và tôi hiểu. Người đang nói với tôi rằng, con ơi, hãy làm sao cho mai này, khi đứa bé trưởng thành, sẽ nói được chỉ một điều đơn giản rằng người là bố tôi. Dịch ngày 15 tháng 9 năm 1996.